để ta chết cho xong, lão tử hôm nay đã tới số rồi. Mọi người nghe Nghi Lâm nói năng lưu loát, giọng điệu mềm mại trong trẻo. Cô thuật lại những lời chửi bới thô tục của Lệnh Hồ Xung mà ai nấy đều nghe rất lọt tai. Nghi Lâm lại kể tiếp. Đệ tử nghe đại ca nói như vậy, tuy biết đại ca chửi đệ tử là giả, nhưng lại nghĩ võ nghệ của đệ tử còn thấp, không thể giúp gì được mà ở lại trong sơn động chỉ làm vướng tay vướng chân đại ca, khiến đại ca không phát huy được sự tinh xảo trong Hoa Sơn kiếm pháp. Định Giật hừ một tiếng rồi nói, tiểu tử này khoác lác quá, Hoa Sơn kiếm pháp của hắn chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, làm sao có thể nói là thiên hạ vô địch. Nghi Lâm nói, sư phụ, đại ca nói khoác để dọa Điền Bác Quan, làm cho hắn biết khó mà rút lui. Đệ tử nghe đại ca càng chửi càng hăng mới nói, lão đại ca, tiểu muội đi đây, sau này có ngày gặp lại. Đại ca chửi, cút đi đồ thối tha, tránh ta ra càng xa càng tốt. Hễ ta gặp Nico là đánh bạc thua sạch túi, trước giờ ta chưa gặp ngươi, sau này vĩnh viễn ta cũng không muốn gặp ngươi. Lão tử bình sinh thích nhất là đánh bạc, gặp ngươi nữa để làm gì? Định Giật đột nhiên nổi nóng, đập bàn quát, tiểu tử thật là khốn nạn, lúc đó ngươi còn chưa đi sao? Nghi Lâm đáp, đệ tử sợ đại ca giận nên đành phải đi, vừa ra khỏi sơn động thì đã nghe trong động tiếng đao kiếm giao đấu chạm nhau loảng choảng. Nhưng đệ tử sợ đại ca xui xẻo, đánh bạc sẽ thua, vậy là đệ tử mím miệng lấy hơi, chạy thật nhanh, bụng nghĩ sẽ đuổi kịp sư phụ lão nhân gia để xin sư phụ giúp đỡ đại ca bắt tên ác tặc Điền Bác Quan. Định Giật ừ một tiếng gật đầu. Nghi Lâm đột nhiên hỏi, sư phụ, Lệnh Hồ đại ca sau đó không may chết đi, có phải là vì đã gặp đệ tử nên thời vận mới xui xẻo như vậy? Định Giật tức giận nói, cái gì hãy gặp Nico thì đánh bạc thua, toàn là những lời bậy bạ mà ngươi cũng tin được ư? Ở đây có nhiều người đều đã gặp thầy trò ta, lẽ nào bọn họ ai cũng thời vận xui xẻo? Mọi người nghe đều mỉm cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng. Nghi Lâm nói, dạ, đệ tử chạy cho đến khi trời sáng thì đã thấy thành Hành Dương mới yên tâm một chút, nghĩ bụng chắc có thể gặp được sư phụ ở Hành Dương, nào ngờ tên Điền Bác Quan lại đuổi đến. Đệ tử vừa thấy hắn thì chân đã mềm nhũn ra, chạy được mấy bước liền bị hắn túm lấy. Đệ tử nghĩ hắn đã đuổi đến nơi đây thì đại ca Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn nhất định đã bị hắn giết trong sơn động rồi. Lòng đau đớn không sao tả được. Điền Bá Quan thấy người đi đường rất đông nên không dám vô lễ với đệ tử. Hắn nói, tiểu Nico đi cùng ta, ta sẽ không động tay động chân với cô. Nếu cô ngoan cố không nghe, ta lập tức lột hết quần áo cô ra để làm trò cười cho mọi người đi đường. Đệ tử sợ quá không dám phản kháng, đành đi theo hắn vào thành. Đến trước quán rượu Hồi Nhạn Lâu, hắn nói, tiểu sư phụ, cô nàng là tiên, nhan sắc chim sa cá lặn, Hồi Nhạn Lâu vì cô mà mở ra, vậy chúng ta lên đó uống một bữa cho thật say để chúc mừng ngày gặp gỡ này. Đệ tử nói, người xuất gia không ăn mặn, không uống rượu, đây là giới luật của Bạch Vân Am ta. Hắn nói, giới luật của Bạch Vân Am nhà cô sao lắm chuyện vậy, thực sự có giữ được nổi không? Tí nữa ta sẽ giúp người phá giới, những gì được gọi là thanh quy giới luật đều chỉ đặt ra để dối gạt người. Sư phụ ngươi... Cô nói đến đây liếc trộm Định Giật một cái rồi không dám nói tiếp nữa. Định Giật nói, tên ác nhân ăn nói càng bậy, không cần đề cập đến hắn. Ngươi chỉ nói sau đó thì ngươi nói thế nào thôi. Nghi Lâm nói, dạ, sau đó đệ tử nói, ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Sư phụ ta từ trước đến giờ không bao giờ lén lút uống rượu và ăn thịt chó đâu. Mọi người nghe cô nói thì không nhịn nổi, cười ồ cả lên. Nghi Lâm tuy không thuật hết những lời nói của Điền Bác Quan, nhưng từ câu trả lời của cô, ai cũng biết Điền Bác Quan đã bảo Định Giật thường lén lút uống rượu và ăn thịt chó. Định Giật sa sầm nét mặt, nghĩ bụng, hài tử thật là ngây thơ, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng chút nào. Nghi Lâm kể tiếp, tên ác nhân giơ tay chụp lấy vạt áo của đệ tử rồi nói, ngươi không lên lầu bồi rượu cho ta thì ta sẽ xé toạc áo quần của ngươi đó. Đệ tử không còn cách nào khác, đành theo hắn lên lầu. Tên ác nhân gọi đem rượu ra. Hắn thật tồi tệ. Đệ tử đã nói là đệ tử ăn chay, nhưng hắn cứ kêu toàn là đồ ăn mặn như thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá, tôm. Hắn bảo nếu đệ tử không ăn thì hắn sẽ xé rách quần áo của đệ tử. Sư phụ, đệ tử nhất định không ăn, quyết không phạm giới cấm của nhà Phật. Gã xấu xa này muốn xé quần áo của đệ tử nhưng không được nữa. Ngay lúc đó có một người đi lên tửu lâu, lưng đeo trường kiếm, sắc mặt nhợt nhạt, áo quần dính đầy máu. Người ấy đến bên cạnh đệ tử rồi ngồi xuống không nói một lời, bưng lấy bát rượu trước mặt đệ tử uống cạn. Người ấy tự rót thêm một bát nữa, nâng lên nhìn Điền Bá Quang nói xin mời, rồi nhìn đệ tử nói xin mời, rồi lại uống cạn. Đệ tử vừa nghe giọng nói của người ấy, bất giác, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thì ra đó là Lao đại ca, người đã cứu đệ tử trong sơn động. Cảm ơn trời Phật, đại ca không bị Điền Bá Quang giết chết, nhưng trên người đầy vết chém. Đại ca vì cứu đệ tử mà bị thương tích khắp mình mẩy. Điền Bá Quang nhìn đại ca chăm chú từ trên xuống dưới rồi nói, là ngươi à? Đại ca nói, là ta. Điền Bá Quang nhìn đại ca rồi giơ ngón tay cái lên, khen rằng, hảo hán tử. Đại ca cũng nhìn Điền Bá Quang rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi, hảo đào pháp. Cả hai đều cười ha hả, rồi cùng uống bát rượu. Đệ tử lấy làm kỳ, tối hôm qua hai người choáng nhau kịch liệt như vậy, tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành bằng hữu? Đại ca không chết, đệ tử rất vui mừng, nhưng thấy đại ca lại là bằng hữu của tên ác nhân Điền Bá Quang, đệ tử không an lòng chút nào. Điền Bá Quang nói, ngươi không phải là Lao Đức Nặc. Lão Đức Nặc là một lão già xấu xí, đâu có phong lưu tráng kiện như ngươi. Đệ tử trộm nhìn đại ca, ước đoán đại ca không quá 20 tuổi. Thì ra tối hôm qua, đại ca nói cái gì là lão gia sống đã mấy chục năm rồi, đều là để gạt Điền Bá Quang. Đại ca cười nói, ta không phải là Lao Đức Nặc. Điền Bá Quang vỗ bàn nói, đúng rồi, ngươi là Lệnh Hồ Xung, nhân vật số 1 trong hàng đệ tử của phái Hoa Sơn, cao thủ giang hồ. Lệnh Hồ đại ca thừa nhận, cười nói, ngươi quá lời, Lệnh Hồ Xung đã thất bại dưới tay ngươi, thật hổ thẹn. Điền Bá Quang nói, không đánh thì không biết nhau, chúng ta kết giao bằng hữu được chăng? Lệnh Hồ huynh đã thích tiểu Nico xinh đẹp mỹ miều này, ta nhường cho huynh đó. Trọng sắc đẹp mà khinh tình bằng hữu thì đâu phải là hành vi của Điền Bá Quang này. Định Giật tái mặt nói, tên ác tặc đáng chết, thật đáng chết. Nghi Lâm nước mắt lưng tròng nói, sư phụ, Lệnh Hồ đại ca bỗng nhiên chửi đệ tử. Đại ca nói, tiểu ni cô này mặt mày không còn chút máu, suốt ngày chỉ ăn rau cải và đậu hũ, tướng mạo có gì tươi tốt đâu. Điền huynh, bình sinh ta hễ thấy ni cô thì phát bực, chỉ hận là không giết hết ni cô trong thiên hạ. Điền Bá Quang cười hỏi, tại sao lại như vậy? Lệnh Hồ đại ca đáp, không giấu gì Điền huynh, bình sinh ta có một sở thích là đánh bạc, coi trọng việc đánh bạc hơn cả sinh mạng mình. Chỉ nhìn thấy con xuất sắc thôi thì ngay cả đến họ tên mình cũng không nhớ. Nhưng nếu xui xẻo gặp Nico thì ngày hôm đó không dám đánh bạc nữa, vì đánh đâu thua đó. Đã thử nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy. Không chỉ riêng ta đâu, các sư huynh sư đệ của phái Hoa Sơn người nào cũng gặp như vậy. Vì thế đệ tử phái Hoa Sơn hễ thấy sư bá, sư thúc, sư muội, sư thị của phái Hằng Sơn ngoài mặt tuy giả bộ cung kính nhưng trong lòng than thầm xui xẻo. Định Giật tức giận quay lại đánh một chưởng, chỉ nghe bốp một tiếng, Lao Đức Nặc đã bị tát một cái tóe lửa. Lão ni xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, Lao Đức Nặc không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa thì té nhào.